Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm bàn về quan hệ song phương, trong đó bày tỏ hài lòng về việc hai bên đã có trao đổi công hàm về việc đạt được nhất trí gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, hiệp ước START mới, trước khi hiệp ước hết hạn vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Trước đó, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Thư ký Hội An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng đã điện đàm về vấn đề này.
Đề xuất gia hạn hiệp ước START mới là quyết sách đối ngoại lớn đầu tiên của ông Joe Biden với Nga sau khi nhậm chức, là một trong số những lĩnh vực mà ông Joe Biden thể hiện quan điểm rất khác biệt với người tiền nhiệm Donald Trump. Điều khiến dư luận quan tâm là các điều khoản đang khúc mắc giữa hai bên trong quá trình đàm phán trước đây sẽ được xử lý như thế nào. Cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga, và phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin chào anh Phạm Huân và xin chào chị Anh Tú ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, chị Anh Tú và quý vị thính giả.
Chào biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Phạm Huân. Xin chào quý vị thính giả.
Vâng, trước hết xin hỏi Phạm Huân ạ. Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc để đàm phán gia hạn hiệp ước START mới theo đề xuất từ phía Mỹ. Vậy thì những cái điều kiện mà chính quyền Donald Trump trước đây đưa ra với Nga liên quan đến hiệp ước thì được ông Joe Biden tính toán như thế nào ạ, thưa anh?
Việc đề xuất gia hạn hiệp ước START với Nga là cái bước đi đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden ngay sau khi nhậm chức. Dưới thời chính quyền tiền nhiệm thì các cái cuộc đàm phán gia hạn hiệp ước này đã bế tắc khi phía Mỹ đã nêu các cái điều kiện như là phải có sự tham gia của Trung Quốc hay phải có chế độ kiểm chứng v.v. Tuy nhiên thì đã có cái sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với vấn đề này cũng như là cái chính sách đối ngoại nói chung của Mỹ. Trên thực tế thì hiệp ước START cũng đã có nhiều điểm lỗi thời và việc gia hạn thêm 5 năm thì sẽ giúp các cái nhà đàm phán Nga và Mỹ có thêm thời gian xây dựng một cái hiệp ước cập nhật có thể bao gồm các quốc gia khác như là Pháp và Anh và qua các cái nỗ lực tập thể để gây sức ép buộc Trung Quốc gia nhập. Đây là cái hiệp ước cắt giảm hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ. Do đó thì cái khung pháp lý của hiệp ước này sẽ là cái cơ sở và nền tảng duy nhất để có thể hướng tới những cái mục tiêu xa hơn trong tương lai. Cũng có ý kiến cho rằng là đây là một cái quyết định thiệt thòi cho Mỹ. Marshall Billingsley, người dẫn đầu các cái cuộc đàm phán dưới thời Tổng thống Trump, đã ngay lập tức chỉ trích đề xuất của Tổng thống Biden khi nói rằng là cái quyết định này thể hiện sự thiếu kỹ năng đàm phán một cách trầm trọng và đội ngũ của ông Biden đã lãng phí cái ưu thế quan trọng nhất mà Mỹ có với Nga. Theo ông Billingsley, một cái cách tiếp cận tốt hơn có thể là một sự gia hạn ngắn và dựa trên các cái điều kiện về giới hạn sản xuất số lượng đầu đạn mà Tổng thống Putin đã chấp nhận. Điều đó thì sẽ cản trở Nga sản xuất hàng loạt đầu đạn phi chiến lược và tiếp tục khiến thế giới tiếp tục tập trung vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì cái nhận định này đã vấp phải cái sự phản đối của một số chuyên gia cùng các cái nhà vận động chống hạt nhân. Các chuyên gia này cho rằng là chính quyền của tân Tổng thống Biden có thể vẫn tìm được những cái cách thức khác để gây sức ép lên Nga xung quanh những cái quan ngại của họ về cái gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Moscow có thể triển khai tại các cái khu vực xung đột nóng bỏng gần biên giới, khác với các loại vũ khí chiến lược mà chủ yếu để nhắm vào Mỹ. Ngoài ra thì cái đề xuất của ông Biden cũng được đánh giá là cái bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Vâng, thưa chị Anh Tú, trước đây khi đàm phán với chính quyền của ông Donald Trump về hiệp ước START mới thì phía Nga đã thể hiện cái chiến thuật là kéo dài thời gian để chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Vậy thì với việc ông Joe Biden thắng cử thì Nga thể hiện cái cách tiếp cận như thế nào trong cái việc đàm phán gia hạn START với Mỹ ạ?
Trước hết, tôi không cho rằng Nga đã thể hiện một chiến thuật nào trong việc kéo dài thời gian đàm phán về gia hạn hiệp ước này, bởi Nga luôn công khai bày tỏ mong muốn gia hạn nó. Tổng thống Putin đã nhiều lần lên tiếng rằng Nga không quan tâm đến cuộc chạy đua vũ trang và sẵn sàng gia hạn START 3 ngay lập tức mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Nga cho rằng đề xuất từ chính quyền vừa mãn nhiệm của Mỹ về việc Trung Quốc tham gia START 3 và gia hạn hiệp ước ở dạng hiện tại đối với các vũ khí mới nhất của Nga là không thực tế, không chấp nhận được. Vấn đề này thì vừa được phóng viên Phạm Huân phân tích ở phần trên. Vì vậy, ngay sau khi chính quyền mới của Mỹ đưa ra những tuyên bố đầu tiên về mong muốn gia hạn hiệp ước START 3, thì Nga ngay lập tức hoan nghênh. Hôm qua, Nga và Mỹ đã trao đổi công hàm về đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước. Ngay sau đó thì trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng về vấn đề này. Điện Kremlin cho biết trong những ngày tới thì các bên sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiếp tục hiệu lực của cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này trong việc hạn chế lẫn nhau đối với các kho tên lửa hạt nhân. Cũng trong hôm qua thì Tổng thống Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia Nga dự luật phê chuẩn thỏa thuận gia hạn hiệp ước giữa Nga và Mỹ về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược. Việc chính quyền mới của Mỹ nhanh chóng đi đến thống nhất với Nga trong việc gia hạn hiệp ước cho thấy vấn đề này là cần thiết, cấp bách. Bởi START 3 là hiệp ước duy nhất còn lại giữa hai cường quốc để kiềm chế lẫn nhau về vũ khí tấn công chiến lược.
Thưa anh Phạm Huân, đề xuất gia hạn hiệp ước START mới là quyết sách đối ngoại lớn đầu tiên của ông Joe Biden với Nga sau khi nhậm chức. Vậy thì theo anh, trong rất nhiều cái vấn đề lớn trong quan hệ giữa Nga và Mỹ thì vì sao chính quyền của ông Joe Biden lại lựa chọn bắt đầu bằng START? Và cái lựa chọn này thì nó đã hé lộ những cái quan điểm của ông Joe Biden như thế nào trong mối quan hệ với Nga?
Việc chính quyền ông Biden lựa chọn gia hạn hiệp ước START trong các cái vấn đề lớn giữa hai nước là vì cái tính cấp thiết khi hiệp ước này sẽ sớm hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 2. Việc gia hạn hiệp ước START có thể là một cái bước đi tích cực giúp cải thiện niềm tin giữa Nga và Mỹ trong cái bối cảnh quan hệ song phương đang ở mức thấp. Tuy nhiên, cái đối thoại cấp cao giữa hai nước thì vẫn đang được duy trì. Ngoài ra, mặc dù phía Mỹ tuyên bố sẽ không tìm cách cài đặt lại quan hệ với Nga, cái động thái này cũng có thể mở đường cho các cái sáng kiến khác và giúp hai nước quay lại giải quyết các cái hiệp ước quan trọng khác như là hiệp ước bầu trời mở mà cả Nga và Mỹ đều đã tuyên bố rút lui. Thông qua phát ngôn của các quan chức trong chính quyền ông Biden thì chúng ta cũng có thể thấy rõ cái quan điểm của Mỹ hiện nay đối với Nga ra sao. Cụ thể, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã nói rằng là ngay cả khi hợp tác với Nga để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ thì Washington cũng nỗ lực để buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về những cái hành động đối địch và liều lĩnh của Nga. Thêm một tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định rằng là Mỹ vẫn hợp tác với Nga theo những cái cách thức có thể giúp thúc đẩy lợi ích Mỹ, song vẫn nhận thức rất rõ về những cái thách thức mà Moscow đặt ra và luôn nỗ lực bảo vệ đất nước trước hành động liều lĩnh và thù địch của Nga. Các phát ngôn này cho thấy cái quan điểm của chính quyền mới ở Mỹ đó là trước mắt tìm cách ngăn ngừa một cuộc chạy đua vũ trang, nhưng sẽ không nỗ lực tìm kiếm một cái sự cài đặt lại mối quan hệ giữa hai nước. Việc Mỹ có tân tổng thống không khiến thách thức từ Nga biến mất, nhưng Tổng thống Biden thì vẫn cần hợp tác cùng Tổng thống Putin để giải quyết những cái khủng hoảng chung, qua đó nhằm thúc đẩy cái chính sách đối ngoại và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.
Xin cảm ơn anh Phạm Huân và chị Anh Tú với những phân tích vừa rồi.